Kính thưa quý vị khán giả, trong phần đọc truyện hôm nay, Radio Giờ Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi, tác giả Maria Van Tota, do nữ tu Phạm Thị Hùng chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Thắng, Trần Oanh,
Tuyết Trang,
Thu Hoàng,
Hồng Vân,
Khánh Hoàng,
Hiểu Hồ,
Dominic X,
Đỗ Phong và Cuộc Đồng.
Chương 5: Dạng tin mừng ở Sicha.
Trong lúc này, con chú thích điều nhận xét đầu tiên. Nếu không, con sẽ quên mất trong đoạn tường thuật về ngôi mộ của Chúa Giêsu hồi năm ngoái. Trong đề mục cuộc tử nạn, chúng ta đã bỏ bớt vì nhận thấy quá nhiều lặp đi lặp lại. Nhưng thực sự nó hữu ích cho những ai muốn biết một cách ngay thật những giải thích về một số việc, về những sự có liên quan tới Chúa, cũng như về những người muốn từ chối thực tại cái chết của Đức Kitô. Ở đoạn cuối, con đã mô tả về thân xác Chúa đã được sức dầu và đặt trong khăn liệm như thế nào, và việc này đã cắt nghĩa nhiều điều khác nhau. Vậy từ nay, việc đó đã làm xong. Người ta phải biết rằng, con, khi con không được Chúa nâng đỡ, con hoàn toàn đần độn. Con không thấy gì, không hiểu gì hết.
Vì vậy, sẽ hoàn toàn vô ích nếu tới hỏi con điều gì sau khi công việc của con đã chấm dứt. Con không còn biết gì nữa, con không hiểu nữa về ích lợi của một đoạn tường thuật. Không có gì, số không tuyệt đối và tối tăm tuyệt đối. Lúc rạng đông sáng nay, người ta đã chỉ cho con tại sao bài tường thuật này được đặt dưới đề mục được bàn cãi. Con đã uống cái phương thuốc của con để chống lại sự kiêu căng trước những phán đoán của con người. Bây giờ, con thêm vào một tí trong một tờ đính kèm cách nghĩa tại sao thân xác người được sửa soạn. Con chêm vào cho sự sử dụng và là ánh sáng cho những người có ý định hiểu biết, cũng như cho những người muốn phủ nhận. Bây giờ, hãy tiến bước.
Giê-xu nói ở giữa một quán trường với một đám đông người. Người đứng trên một cái ghế đá nhỏ ở gần phong tên, người ta bao quanh người. Chung quanh cũng là nhóm 12 với những khuôn mặt kinh ngạc hay phiền hà, hoặc cả đến bộc lộ thái độ ghê tởm đối với một vài giao tiếp. Đặc biệt là Bartolomeo và Iscariot bộc lộ cách rõ ràng. Họ đào thải mọi chướng ngại để tránh hết sức có thể việc lân cận với người Samari. Iscariot trèo lên một cành cây tựa như ông muốn chế ngự hết mọi màn. Còn Bartolomeo tựa lưng vào một cái cổng ở góc quảng trường. Hành kiến thật sống động và linh hoạt trong tất cả. Trái lại, Giê-xu không có gì khác thường. Hơn nữa, tôi nói là người còn cố gắng để người ta không sợ vì sự oai phong của người, đồng thời người tìm cách tỏ mình ra để người ta khỏi nghi ngờ. Người âu yếm hai ba đứa trẻ và hỏi tên chúng. Người lưu ý đến một ông già mù mà người cho tiền bố thí với tính cách cá nhân. Người trả lời hai ba câu hỏi mà người ta đặt cho người về những sự không thuộc lệ thông thường, nhưng thuộc về đời tư. Một câu là của một người cha, có con gái bỏ nhà trốn đi theo tình nhân. Bây giờ nó xin lỗi.
Hãy tha cho nó, đừng chần chừ.
Nhưng, thưa thầy, tôi đã khổ vì nó. Tôi rất khổ. Trong vòng một năm, tôi già đi 10 tuổi.
Sự tha thứ sẽ cho ông nhẹ nhõm khi khỏa.
Không thể được, vết thương của tôi tồn tại.
Đúng vậy, nhưng trong vết thương có hai điểm làm cho đau. Một là sự nhục nhã không thể chối cãi được, mà ông phải chịu vì con gái ông. Hai là cái nỗ lực mà ông làm để từ chối tình yêu đối với con ông. Ít nhất là hãy loại bỏ cái thứ hai. Sự tha thứ là hình thức cao nhất của tình yêu. Nó làm cho cái đau biến mất. Hỡi người cha đau khổ, hãy nghĩ rằng người con gái này được sinh ra bởi ông, và nó luôn luôn có quyền đòi tình yêu của ông. Nếu ông thấy nó bệnh, một bệnh của thân xác, và giá như ông biết rằng nếu ông không săn sóc nó sẽ chết, ông có để cho nó chết không? Chắc chắn là không. Vậy hãy nghĩ rằng ông, một cách chính xác là ông, nhờ sự tha thứ của ông có thể làm ngưng điều xấu của nó, và kể cả dẫn nó về với tình yêu. Ước định là ngay chính và lành mạnh. Ông thấy đó là phía vật chất ít giá trị đã chiếm chỗ ưu tiên trong nó.
Vậy thầy nói rằng tôi phải tha.
Ông phải tha.
Nhưng làm sao tôi có thể thấy nó ở trong nhà mà không nguyền rủa nó sau những điều nó đã làm?
Vậy ra ông sẽ không tha. Sự tha thứ không phải chỉ ở trong hành động mở cửa nhà cho nó, nhưng ở trong việc mở quả tim ra cho nó. Ông ơi, hãy nhân từ. Tại sao cái điều chúng ta có đối với một con bê chứa, chúng ta lại không có đối với con cái chúng ta?
Một người đàn bà hỏi người, xem bà có nên cưới ông anh rể của bà để cho các đứa con mồ côi của bà có một người cha.
Bà có chắc rằng ông sẽ là một người cha thực sự không?
Thưa thầy chắc, tôi có 3 đứa con trai, phải có một người đàn ông để hướng dẫn chúng nó.
Hãy làm, và hãy trở nên một người vợ trung thành của ông, như bà đã là đối với người chồng thứ nhất của bà.
Một người thứ ba hỏi người là tốt hay xấu nếu chấp nhận lời mời mà anh ta đã nhận được để đi Antioch.
Tại sao ông muốn đi nơi đó?
Bởi vì ở đây tôi không có phương tiện để sống cho tôi và đàn con tôi. Tôi biết một người ngoại muốn giữ tôi vì ông thấy tôi có khả năng cho công việc, và ông cũng cho các con trai tôi việc làm. Nhưng tôi không muốn. Thầy thấy sự e ngại này có vẻ lạ đối với người Samari, nhưng tôi ngại thực sự. Tôi không muốn mất đức tin. Người này là một dân ngoại, thầy biết đó.
Nhưng chẳng có gì ô uế nếu người ta không muốn ô uế. Vậy hãy đi Antioch và hãy trung thành với Thiên Chúa thật. Người sẽ hướng dẫn ông, và ông sẽ là người làm ơn cho ông chủ của ông. Vì qua sự ngay thật của ông ta sẽ nhận biết Thiên Chúa.
Rồi người nói với mọi người.
Tôi đã nghe nhiều người trong quý vị, và trong tất cả, tôi khám phá ra một sự đau đớn bí mật, một nỗi khổ mà chính quý vị cũng không kể tới, nhưng nó khóc ở trong lòng quý vị. Điều này đã xảy ra từ bao thế kỷ, và nó lớn lên, mà những lý do quý vị đã giải bày, cũng như những lăng nhục mà người ta quăng về phía quý vị, không thể làm cho nó biến đi, trái lại, nó trở thành cứng rắn hơn, và càng ngày nó càng đè nặng trên quý vị, giống như những lớp tuyết khi nó biến thành băng. Tôi không theo quý vị, cũng không theo những kẻ kết án quý vị. Tôi là sự công chính và sự khôn ngoan. Để giải quyết trường hợp của quý vị, tôi vẫn còn nhắc cho quý vị về Ezekiel. Với tư cách là tiên tri, ông đã nói về Samaria và về Jerusalem. Ông nói đó là hai con gái của cùng một dạ. Ông gọi tên chúng là Ohola và Oholiba. Cô thứ nhất, Ohola, rơi vào vòng ngẫu tượng vì cô đã cắt đứt mối liên lạc thiêng liêng với cha chúng ta ở trên trời. Luôn luôn sự kết hợp với Thiên Chúa là phần rỗi. Cô đã đổi sự giàu có thực sự, sức mạnh thực sự và sự khôn ngoan thực sự để lấy sự giàu có, sức mạnh và khôn ngoan khốn nạn của một kẻ còn ở bên dưới Thiên Chúa hơn chính cô. Và cô bị nó lôi cuốn đến nỗi trở thành nô lệ bằng cách sống giống như kẻ lôi kéo cô. Thay vì mạnh, cô trở nên yếu. Thay vì được hơn, cô trở nên kém. Thay vì khôn ngoan, cô trở thành điên dại. Khi một người bị ô uế vì bất cẩn, bởi một sự nhiễm độc, nó rất khó lòng được chữa lành. Quý vị sẽ nói rằng, phải chăng chúng tôi bị thu nhỏ lại? Không, chúng tôi lớn. Phải, lớn nhưng thế nào, với giá nào? Quý vị biết, kể cả các bà, bao nhiêu người trong các bà đã chinh phục sự giàu có bằng cái giá ghê sợ là danh dự của họ. Các bà chiếm được một của không lâu bền mà bị mất một của không bao giờ có, cùng là danh thơm tiếng tốt của các bà. Oholiba thấy sự điên dại của Ohola là giá của tất cả giàu sang của nàng, muốn bắt chước nàng, và trở nên điên hơn Ohola với cái giá là tội lỗi gấp đôi. Quả vậy, nàng đã có Thiên Chúa thực ở với nàng, đáng lẽ không bao giờ được giày xéo sức mạnh đến với nàng do sự kết hợp này. Vậy với Oholiba điên dại và ô uế gấp đôi, hình phạt nặng nề và ghê sợ đã đến, và còn đến hơn nữa. Thiên Chúa sẽ quay lưng lại với nàng, người đang làm như vậy rồi, để đi đến với những người không phải là Giuđa. Người ta không thể kết án Thiên Chúa là bất công, vì người không cưỡng bách, người mở rộng cánh tay cho hết mọi người, người kêu gọi mọi người. Nhưng nếu ai nói với người, cút đi, người sẽ ra đi. Người đi tìm tình yêu và mời gọi những người khác, cho tới khi người tìm được kẻ nào nói với người, con tới. Chính vì thế tôi nói với quý vị rằng, quý vị có thể được nhẹ nhõm nỗi băn khoăn của quý vị, và quý vị có nó bằng cách nghĩ đến tư tưởng này. Ohola, hãy hồi tỉnh, Thiên Chúa gọi mày. Sự khôn ngoan của con người hệ tại sự sám hối. Sự khôn ngoan của thần trí ở trong tình yêu của Thiên Chúa thật và trong chân lý của người. Đừng nhìn vào Oholiba, cũng đừng nhìn Phenisi, Ai Cập, Hy Lạp, hãy nhìn Thiên Chúa. Quê hương của hết mọi tâm hồn ngay thẳng là trời. Không có nhiều luật, chỉ có một luật duy nhất, luật của Thiên Chúa. Chính nhờ bộ luật này mà người ta có sự sống. Đừng nói, chúng tôi đã phạm tội. Hãy nói, chúng tôi không muốn phạm tội nữa. Thiên Chúa vẫn còn yêu quý vị. Bằng cớ là người đã sai ngôi lời của người để nói với quý vị, hãy đến, tôi nói điều đó với quý vị. Quý vị bị sỉ nhục và bị cấm cách, bởi ai? Bởi những kẻ giống như quý vị. Nhưng Thiên Chúa còn hơn họ, và người nói với quý vị, hãy đến, sẽ có một ngày quý vị sẽ vui mừng vì đã không ở trong đền thờ. Sự thông hiểu của quý vị sẽ vui mừng vì điều đó. Nhưng các tâm hồn sẽ được vui mừng hơn vì sự tha thứ của Thiên Chúa đã đến trên các con tim ngay thẳng, rải rác trong xứ Samaria. Hãy chuẩn bị cho biến cố này, hãy đến với vị cứu tinh của toàn thể, hỡi các con cái của Thiên Chúa đã bị lạc đường. Nhưng ít nhất là mấy người trong chúng tôi sẽ đến, chính là những người thuộc phía bên kia không muốn chúng tôi, và cùng với vị thầy và cả tiên tri. Ta còn nói với quý vị, ta sẽ lấy rừng của Giuse đang ở trong tay Ephraim, với các chi tộc của Israel đang quy tụ với nó. Ta sẽ kết hợp nó với rừng của Giuđa, và ta sẽ làm cho tất cả thành một khu rừng duy nhất. Phải, không phải đến với đền thờ, hãy đến với ta không xua đuổi quý vị. Ta là người mà người ta gọi là đấng ngự trị toàn cầu, ta là vua các vua. Ta sẽ thanh tẩy tất cả quý vị. Ôi hỡi dân muốn được thanh tẩy. ta sẽ tụ họp các con, hỡi đoàn trên không kẻ chăn, hoặc có những kẻ chăn thờ tà thần. Vì ta là đấng chăn chiên tốt lành, ta sẽ cho các con một nhà tạm duy nhất, và ta sẽ đặt nó ở giữa các tín hữu của ta. Nhà tạm này sẽ là nguồn sống, là bánh sự sống, nó sẽ là ánh sáng, nó sẽ là phần rỗi, là sự bảo vệ, là sự khôn ngoan. Nó sẽ là tất cả, bởi vì nó là đấng hằng sống, ban mình làm của nuôi cho người chết, để làm cho nó sống. Nó sẽ là Thiên Chúa lan tràn ra bởi sự thánh thiện của người để thánh hóa. Ta là và ta sẽ là như vậy. Thời gian của giận ghét, của không thông cảm, của sợ sệt đã qua. Hãy đến hỡi Israel, dân tộc chia rẽ, dân tộc đau khổ, dân tộc xa cách, dân tộc thân yêu chừng nào. Vô cùng thân yêu bởi vì bệnh hoạn, bởi vì yếu đuối, bởi vì bị mất máu do mũi tên đã mở ra các mạch của linh hồn và đã làm cho mất đi sự liên lạc sinh tử với Thiên Chúa của ngươi. Hãy đến trong cung lòng mà ngươi được sinh ra. Hãy đến với lồng ngực đã thông sự sống cho ngươi. Sự êm dịu và sự ấm áp hãy còn ở đó cho ngươi. Luôn luôn, hãy đến với sự sống và phần rỗi.
Chương 6. Từ biệt các người, Sichar.
Chúa Giê-xu nói với các người Samari ở Sichar.
Trước khi từ giã các con, vì Thầy còn nhiều con cái khác phải được rao giảng tin mừng, Thầy muốn mở ra cho các con những đường sáng của hy vọng. Thầy nói, hãy đi, hãy chắc chắn là các con sẽ tới đích. Hôm nay Thầy không trích trong Đại Tiên tri Ezekiel, Thầy trích trong người đồ đệ biệt ái của Đại Tiên tri Jeremia. Baruch đã nói cho các con, ôi, thực sự ông đã lấy tâm hồn các con mà nói với Thiên Chúa cao cả ngự trên trời, thay cho tất cả các con. Thầy không chỉ nói về linh hồn các người Samari, nhưng tất cả mọi linh hồn. Ôi, hỡi dòng dõi của dân được tuyển chọn, đã bị sa ngã vào nhiều thứ tội. Ông cũng lấy linh hồn các con nữa. Ôi hỡi các dân ngoại, các con cảm thấy sự hiện hữu của một Thiên Chúa không được biết ở giữa vô số thần linh mà các con thờ, một Thiên Chúa mà linh hồn các con linh cảm là độc nhất và chân thật, mà sự nặng nề của các con đã ngăn cản các con tìm tòi để biết người, như tâm hồn các con khao khát. Ít nhất là một luật về luân lý đã được ban cho các con, ôi hỡi các dân ngoại. Ôi hỡi các kẻ thờ tà thần, vì các con là người, và trong con người có một thứ tinh túy đến từ Thiên Chúa. Nó gọi là linh hồn, nó luôn luôn nói với các con và khuyên các con cất mình lên, và nó thúc đẩy các con thực hiện một đời sống thánh. Các con đã hạ bệ nó để thành nô lệ cho một thể xác trụy lạc, bằng cách các con bẻ gãy lề luật luân lý của con người, lề luật mà các con có, và trở nên tội lỗi, kể cả trước mặt nhân loại. Các con hạ thấp tư tưởng về lòng tin, hạ thấp chính các con xuống, ngang hàng với súc vật. Nhưng hãy nghe đây, tất cả hãy nghe đây, để các con hiểu hơn, và nhờ thế các con hành động hơn như các con hiểu về lề luật của một nền luân lý siêu nhiên mà Thiên Chúa đã ban cho các con. Đây là lời cầu nguyện của Baruch. Chính lời cầu nguyện này phải ở trong tim các con, những con tim khiêm tốn, bằng một sự khiêm tốn quý phái, không làm cho giảm cấp và hèn hạ, nhưng là một sự hiểu biết chính xác về những điều kiện khốn khổ của chính mình và ước ao tìm được những phương tiện để tự hoàn thiện một cách siêu nhiên. Vậy đây là lời cầu nguyện của Baruch. Lạy Chúa, xin nhìn xem chúng con, từ thánh điện của Ngài, xin lắng tai nghe chúng con, xin mở mắt và suy nghĩ cho rằng không phải những kẻ chết mà linh hồn đã lìa khỏi xác và đang ở trong hỏa ngục là những kẻ dâng lên Chúa sự công chính và danh dự. nhưng là những linh hồn đau khổ bởi sự khốn nạn bao la. Những kẻ bước đi, cúi gù, yếu đuối, dáng vẻ bị đánh bại, đó là những linh hồn đói khát Ngài, lạy Thiên Chúa, là những kẻ trả lại cho Ngài vinh quang và công bình. Và Baruch khóc một cách khiêm nhường, và tất cả những kẻ công chính phải khóc với ông trong khi nhìn thấy và điểm danh những kẻ khốn nạn đã từ một dân hùng mạnh trở thành một dân thê thảm, bị chia cắt và bị lệ thuộc. Chúng con đã không nghe tiếng Ngài, và Ngài đã làm tròn lời Ngài đã nói qua các tôi tớ Ngài là các tiên tri. Đây xương cốt của vua chúa và cha ông chúng con đã bị lấy ra khỏi mồ, bị phơi bày ra dưới sức nóng của mặt trời và xương giá ban đêm. Các dân thành phố đã chết trong đau đớn kinh khủng bởi đói khát, gươm giáo và dịch tễ. Và đền thờ, nơi danh Ngài được kêu cầu, Ngài đã hạ nó xuống tới tình trạng như hiện nay vì những hành vi bất công của Israel và của Juda. Hỡi các con cái của Chúa Cha, đừng nói, đền thờ của chúng tôi cũng như của các ông đã được tái thiết và đẹp đẽ. Không, một cây bị sét xé ra từ ngọn tới rễ sẽ không sống được. Nó có thể tăng trưởng một cách vất vưởng, cố gắng sống với các chồi mọc ra từ các rễ, không muốn chết. Nhưng đó chỉ là những bụi cỏ không có trái, và cây sẽ không bao giờ dồi dào phong phú những trái tốt và ngon nữa. Sự tan tác đã bắt đầu với sự phân chia và càng ngày càng tỏ rõ hơn, mặc dầu lâu đài vật chất có vẻ không bị hư hỏng vì nó vẫn mới, đẹp và làm tán loạn những linh hồn sống ở đó. Rồi sẽ đến giờ mà hết mọi ngọn lửa thiêng sẽ tắt, lúc mà đền thờ sẽ thiếu những thứ là sự sống của nó, tức là bàn thờ bằng kim quý để có thể tồn tại. Nó phải được giữ trong tình trạng liên tục hòa hợp bởi đức tin và đức ái của những người thừa hành ở đó. Nhưng nó giá lạnh, tắt lửa, ô uế, đầy chết chóc, trở nên hư thối. Trên đó, các chim quạ ngoại bang và các trận cuồng phong hình phạt của Thiên Chúa sẽ đổ xuống và biến nó thành hoang tàn. Hỡi con cái Israel, hãy cầu nguyện, hãy khóc với Thầy, vị cứu tinh của các con. Chớ gì tiếng Thầy nâng đỡ tiếng các con và thấu tới ngai Thiên Chúa, vì nó có thể. Ai cầu nguyện với Đức Kitô, con của Chúa Cha, sẽ được Chúa Cha, Cha của Chúa Con nghe lời. Chúng ta hãy cầu nguyện với người xưa, chính lời cầu nguyện của Baruch. Và bây giờ lạy Chúa Toàn Năng, lạy Thiên Chúa Israel, với tất cả linh hồn lo lắng, tất cả thần trí đầy ưu tư, chúng con kêu lên Ngài. Ôi lạy Chúa, xin nghe, xin thương xót. Ngài là Thiên Chúa tình thương, xin thương xót chúng con, vì chúng con đã phạm tội trước nhan Ngài. Chúa, Chúa ngự trị muôn đời, mà chúng con phải hư mất đời đời sao? Lạy Chúa Toàn Năng, lạy Thiên Chúa Israel, hãy nghe lời cầu của các kẻ chết trong Israel và của con cháu họ đã phạm tội trước nhan Ngài. Chúng đã không lắng tai nghe tiếng Chúa là Thiên Chúa của chúng, và sự ác của chúng ràng buộc vào chúng con. Xin đừng nhớ đến những hành vi bất công của cha ông chúng con, nhưng xin nhớ đến sự toàn năng của danh Ngài, để chúng con được cầu khẩn danh Ngài, và chúng con ăn năn trở lại từ sự bất công của cha ông chúng con. Xin thương xót. Hãy cầu nguyện như vậy, và hãy hoán cải thực sự bằng cách trở về với sự khôn ngoan thật, là sự khôn ngoan của Thiên Chúa mà các con tìm thấy trong sách về giới răn của Thiên Chúa và trong lề luật tồn tại đời đời, mà bây giờ Thầy Đấng Messia của Thiên Chúa, Thầy đã đến và Thầy mang tới trong hình thức đơn giản và bất biến của nó, cho cái thế giới khốn nạn này, rao giảng nó tin mừng của kỷ nguyên cứu chuộc, của sự tha thứ, của tình yêu, của hòa bình. Kẻ nào tin vào những lời này sẽ tới được sự sống đời đời.
Thầy từ biệt các con, dân chúng thành Sicha, những người đã xử tốt với Đấng Messia của Thiên Chúa. Thầy để lại cho các con sự bình an của Thầy.
Xin hãy ở lại thêm.
Xin trở lại nữa.
Không bao giờ có ai
sẽ nói với chúng con như thầy đã nói nữa.
Xin chúc phúc thầy nhân từ,
chúc phúc cho con nhỏ của con. Xin cầu nguyện cho con, thầy rất thánh.
Xin cho phép con chỉ một sợi tu áo của thầy như một sự chúc phúc.
Xin thầy nhớ tới Abel
và tới con Timothy
và con Joran.
Tất cả xin bình an đến với các con.
Họ hộ tống người ra cho tới ngoài thành khoảng vài trăm mét, rồi rất từ từ họ trở về.
Yêu người kính Chúa là dòng suối. Ngưng phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com hay liên lạc với chị Kim Hà tại điện thoại 714-265-1512. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.